Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Cải Lạc Loài của tác giả Dương Bình Nguyên qua giọng đọc Hải Yến.
Bà già ngồi im lìm sau những đống cải khô, cái miệng thèm nhai trầu mà chẳng còn răng cũng im lìm. Hai hốc mắt thầm lặng nhìn con đường phía trước mặt. Bà ngồi chờ chiếc xe tải cuối cùng chất đống cải khô lên thùng để về làng. Từ đầu làng, bà sẽ đi bộ về nhà. Nhà bà chót vót trên đỉnh núi, nơi ấy mỗi năm lại một mùa hoa cải rực rỡ. Bà chờ hoa cải rụng, những chiếc hạt nằm căng mọng trong những chiếc quả giống như những lưỡi kiếm nhỏ đang muốn căng mình. Bà đi cắt rồi phơi, khi những cành cải thơm ngái thì bà gom về tết thành từng bó. Bà cất chúng trong căn nhà bé xíu được dựng bằng gỗ tùng vàng. Suốt cả mùa hè, bà ngồi nhìn đống cải khô vàng, bà ngủ trong lòng hương thơm nhẹ khiết của chúng. Rồi đến mùa đông, bà rời xa nó, đem chúng xuống chợ huyện gửi bán cho người ta. Những chiếc hạt bé xinh sẽ được dịp bung ra, những lưỡi kiếm cũng vụn ra và hạt cải đẩy mầm. Hoa cải của bà vàng tràn từ lưng chừng trời xuống mãi dưới bình nguyên, nơi những đứa trẻ mải mê đem tình yêu hoa vàng vào những câu thơ nhiều đến mức chưa bao giờ biết chán. Hoa cải như biểu tượng của thị trấn, người ta lần tìm đến nó cho mỗi năm một tháng ba. Bà tên Vịn, còn tôi gọi bà là bà nội. Bà nội không sống với ai, bà không thương nổi bố tôi, cũng chẳng cưu mang tôi. Nhưng mỗi khi cần lẩn trốn cuộc sống của mình, tôi lại về đây sống với bà, với hương cải vàng thơm miệt mài. Tôi về nhà đúng bữa tan sương, đường về nhà cong như một nét phác thảo. Hai bên là những tàng cây chó đẻ nở hoa tơi bời. Những bông chín rụng bay tràn với gió, lẫn cả vào tóc, cắn nhẹ lên cổ áo. Thị trấn thay đổi nhiều, đường vào nhà bà nội, bê tông nhựa đường cũng sấn sổ vào cả. Chỉ mỗi bà nội là vẫn thế. Bà nhìn cái ba lô lấm tèm lem của tôi, nói lều phều, cái giọng toan lợi và lưỡi. Tao mệt mày quá, mày lại lọ mọ về đây làm cái gì thế? Tao không có cơm có gạo cho mày đâu. Có khi nào mày mang được cái thân hình thơm tho tử tế về không hả? Đi ngay, đi ngay đi. Nói xong câu đó, thì nước dãi bà đã nhiều ra, rồi kéo thằng cháu mất nết, lết quết quần áo bẩn thỉu ngồi xuống. Lấy cái nón quạt lẹt phẹt chả thấy gió, chỉ thấy vướng, và tay bà gầy nhẳng như là cánh cò đói vậy. Tổ sư bố chúng nó lại hành con phỏng. Mệt bà quá, lần nào cũng hỏi, về ở với bà không được à? Thế thì tổ sư bố nhà mày về được bao nhiêu hôm? Về khi nào bà đuổi thì cháu đi. Thế thì mày đi ngay cho khuất mắt, bố tiên nhân danh con, mày làm sao mà đầu cắt chọc lốc thế hả con? Cháu bị nấm tóc. Thế ai bắt mày để râu dài thế kia? Đứa con gái cháu yêu à? Lại bị nó bỏ, nó đi lấy chồng mất chứ gì, giống hệt thằng bố mày. Thôi bà để cho cháu yên, bà bán hết đống cành cải rồi à? Thế tao để làm thuốc chữa ghẻ chắc. Bà này, đã bảo để lại cho cháu một ít mà, nói bao nhiêu lần rồi bực mình quá. Tổ sư bố danh con, tao phải treo lên trái nhà ấy, không chuột nó cắn cho nhừ tử, ở đó mà bực mình. Thế dạo này có gặp lại con bé không? Bà hỏi con bé nào, còn con bé nào nữa, con bé đẹp người dẫn về đây rồi, hồi đó tao tưởng là cưới nhau. Bà nói làm tôi khựng lại. Bà hỏi làm gì thế, chuyện nhiều quá, lúc nào cũng là cái chuyện đó, mệt quá rồi. Bà ậm ừ, con bé đó xinh thật là xinh, mà sao tôi không giữ được em chứ gì. Ngày em về đây với tôi, gần như bà trẻ ra vài chục tuổi. Bà tíu tít lấy nước cho em rửa chân, bà nấu nước hoa cải cho em tắm. bà múc từng gáo nước ấm dội lên mái tóc em. Đêm ngủ trên giường, bà nằm giữa, không cho tôi chạm vào người em. Với bà, em hoàn toàn trong sáng và tinh khiết. Nhưng chúng tôi có yêu nhau không nhỉ? Tôi nấu cành cải vàng, trộn vào cùng mùi lá bưởi và loài lá hong khô bà không cho gọi tên. Một nồi nước vàng hượm. Ngoài sân, trên cầu rửa, bà vẫn để chiếc chảo vạc lớn. Dưới đáy có cái van nút bằng cuộn giấy ni lông. Tôi gọi, bà ra tắm đi, trưa nắng tắm cho khỏi cảm. Bà ra đây cháu cọ lưng cho, rồi tí nữa còn cọ lưng cho cháu chứ. Bà lụm cụm ngồi dậy, sống áo rành ràng. Tao chẳng biết còn sống bao nhiêu năm nữa để mày về cọ lưng nữa. Lưng tao toàn xương ống xương sườn, mày cọ nhẹ thôi, chứ ông hộ pháp ạ. Tắm xong, bà thay bộ quần áo mới, trông hồng hào hơn. Bà đừng có mà bỏ trốn, phải cọ lưng cho cháu đấy. Để tao đi lấy nắm mũi khô, lưng mày vẫn còn mọc mụn phỏng. Hết rồi, cháu đi massage, bọn tiếp viên dỗi việc nó nặn hết mụn rồi. Nó đấm bóp có bằng bà đấm cho mày không? Đàn ông con trai chúng mày toàn mất tiền nhảm nhí vào những chỗ trắng ra gì. Thế tí nữa bà massage cho cháu nhé. Bà bóp bằng cái dầu cây gì ấy, cây óc chó à, thơm ơi là thơm. Bà cười, thôi tao mệt lắm, không đủ sức làm tiếp viên cho mày nữa đâu. Trời mùa đông, chiều xuống nhanh, đêm đến, trời giá và gió phả về từ những đỉnh núi xuyên qua những ván gỗ, những căn nhà ấm sực mùi dầu thơm. Bà nằm trong lòng tôi, cọt kẹt trở mình không biết bao nhiêu lần. Bà này, cháu ru bà ngủ nhá. Bà than, tao thèm miếng trầu quá. Nhưng mà bà làm gì còn răng mà nhai. Mày giã cho bà một cối, bà ngậm lấy cái hơi cho nó đỡ thèm. Mệt bà quá, rồi bà lại nhiều cốt trầu ra ngực cháu ý. Sư bố dành con, cái mồm đầy cốt trầu này ngày xưa nhai cơm mớm cho mày đấy. Nhưng mà bây giờ cháu chỉ thích những đứa con gái có răng trắng đều, miệng thơm như cơm nếp nương thôi. Nói thật đi, mày yêu bao nhiêu đứa con gái, mày ngủ với chúng nó bao nhiêu lần? Bà hứa là không được đụng đến cái roi trên gác bếp đâu nhá. Mày cứ kể đi, bà già rồi, bà không có hứa hẹn gì hết. Bà ngậm miếng trầu trong miệng, nhai chọt chẹt. Cháu yêu 8 đứa, ngủ 99 lần rồi. Thế đứa nào ngủ nhiều nhất, cháu quên rồi. Bọn nó đều sinh mà bà, nhưng chuyện ngủ nghê nhiều khi nhạt nhẽo. Mày nằm đấy, để tao đi thắp cái bóng đèn, đốt cái bếp lên, trời lạnh quá. Bà định làm cái gì đấy? Cháu đã nói là bà không được đụng đến cái roi cơ mà. Lần nào đánh cháu xong, lại so với bố cháu. Thôi, không cho bà đánh nữa. Đánh rồi mất công so sánh. Thế thằng bố mày đâu, cả năm không thò mặt lên đây để tao trị tội hả? Bố tôi ở đâu? Bố tôi ở cái xứ nào tôi cũng chẳng nhớ. Chỉ nghe qua điện thoại, giọng nói khào khào như cơn mưa ban trưa. Ông bảo, giờ ông yếu quá, chân bị loãng xương rồi, đâu có làm được gì nhiều. Ngồi nhà nhìn đám con đi làm ăn, rồi tối lại xem tivi. Thằng em con bà mẹ gì, có bữa đi lơ xe, tôi gặp ở chân cầu Long Biên, bảo anh có ghé thăm ông già không? Giờ ông ấy nằm nhà, đâu có đi được đâu. Đụng vào người chỗ nào đau chỗ đó, loãng xương mà. Nửa đêm kêu ời ời thấy gớm. Tôi thoái thác nó, nói chừng nào thu xếp rồi ghé chơi với ông già, giờ công việc tòa soạn bận bời bời, đâu dứt ra được. Nó nói, anh làm cái giống gì? Tôi nói, thì đi viết bài, viết phóng sự điều tra mát xa mát gần. Nó cười hăng hắc, ông nói láo ăn tiền, đụng đến niêu cơm của tôi đánh mất hàng tiền đạo. Tôi cũng cười, bắt chước gần giống cái giọng hăng hắc. Ờ, mày thì ngon quá, kiếm mỗi ngày vài triệu phải không? Nó nói đủ tiêu, cũng mua được cho ông già mỗi tuần một lon sữa canxi. Tôi thấy mình cũng hơi tệ, dúi nó mấy trăm nghìn. Tuần này, tao mua sữa canxi nhá. Nó lại cười, mẹ đời, nhỏ tới giờ mới thấy ông anh mua quà cho ông già. Nhưng mà cũng cảm ơn. Tôi biết, ông ấy đối với anh cũng chả ra cái mẹ gì. Rồi nhận được cái hộp canxi sữa thằng em lơ xe đưa, chắc nó cũng nói là của tôi mua. Ông già gọi điện khiến tôi giật mình đánh thót. Có một câu duy nhất ông nói tôi thấy đáng nghe, rằng ông bảo ông bất hiếu quá nên giờ tôi phải chăm sóc bà. Nhưng tôi làm sao chăm sóc được bà? Ngày tôi kiếm được món tiền từ mấy đứa đại gia doanh nghiệp chip hôi, cứu chúng nó khỏi cảnh tù tội, mua được cái nhà chung cư giá hơn 500 triệu, tôi gần như cưỡng chế bà xuống thành phố, lôi xanh sạch bà cùng nắm cải vàng. Vậy mà bà cự tuyệt. Được ba hôm hưởng gió lầu cao thành phố, rồi lại bỏ ra vườn hoa ngồi chơi với đám bán hàng rong, tối mịt chưa chịu về. Rồi bà đi, bà nói với người ta, có thằng cháu làm nhà báo, nhưng mà hư hỏng quá, chán nhà không muốn ở, đi chơi cho nó xấu mặt. Tôi ra vườn hoa, lại một lần cưỡng ép về, bà than, trời ơi, nhà mày cái tủ kem nó cứ kêu ì ẻo ghê quá, như là chứa ma gà ma só vậy. Bà tôi gọi tủ lạnh là tủ kem, cái điều hòa nhiệt độ là cái máy mùa rét. Gọi ông hàng xóm mê phim trưởng là con ngoáo ộp. Gọi bà bán vé số tô son đậm là hắc tinh tinh. Bà gọi những cô gái lượn qua nhà tôi mỗi buổi trưa khi bà sang hàng xóm hóng chuyện hầu bóng là bạch cốt tinh. Bà dằn tôi ra giường, lấy cái quạt giấy đập phi phẹt vào mông, mày ngu lắm. Mấy con bạch cốt tinh nó hút hết cả máu cả tủy của mày rồi. Tôi bảo bà đừng có lo. Cháu quá già để ngây thơ với mấy vụ đó. Bà bảo, đàn ông khôn đông khôn tây rồi chết dưới váy đàn bà. Chết đúng những vùng nhạy cảm đó cũng được mà bà. Tiền sư bố dành con. Nói mãi không chịu nghe. Rồi tao liên gặp lãnh đạo cơ quan, bảo người ta tống cổ mày ra đường. Thế cháu thất nghiệp, bà có nuôi được cháu không? Ngày xưa mày chưa biết thế nào là bú mớm, tao còn nuôi mày lớn tướng. Ngày xưa là ngày xưa bà ơi. Về sáng, sương rơi càng nặng. Những phiên lá đao trên mái già cũ quá lộ cả những vùng sao trời. Sương rớt vào má, vào trán, thấy da son sót và lạnh như kem. Tôi bảo bà, bố cháu vẫn còn sống tốt, còn mẹ cháu thì cháu chịu đấy. Bà đánh cháu trăm roi cháu cũng chịu. Tao cũng chả biết con mẹ mày đi đâu. Đàn bà nhiều khi cứ oái oăm thế. Trong đục đời mình không tự quyết lấy mà dựa vịn vào những thằng đàn ông chả ra chó gì, như cái thằng bố mày. Thế còn bà thì sao? Ngày xưa ông nội có ra gì không mà giờ bà sống một mình? Ông nội mày đẹp trai nhất cái vùng này. Bà yêu ông nội mày từ lúc bà mới 10 tuổi. Mỗi lần ông đi qua nhà, bà đều tìm cách để được nhìn thấy ông gần nhất. Bà thường gài hoa lên tóc, ông cười hay xoa đầu. Thế mà mấy năm sau, ông nội không xoa đầu nữa, mà thành ra có thằng bố mày. Rồi ông ấy đi buôn nứa xuôi bè, người ta đồn thác sóng mạnh quá mà mất xác. Tao thì tao chả tin, có khi ông ấy đang sống trên bãi cát bờ nào, dọc cái con sông cầu này, chứ ông ấy chết làm sao? Thế bà có đi tìm bao giờ không ạ? Có đi mà không thấy nổi một cái tăm cá, có khi ông lấy vợ khác, đẻ ra cả mấy cái làng dưới hạ lưu cũng nên. Bà chép miệng, nước bọt nhễu nhão. Thì cũng làm sao mà biết, đời người ta có khúc như sông, cũng chả trách ông mày. Bà chả tin mà vẫn còn thắp hương cúng là sao? Thì cúng thần linh sông suối, cùng cho nó an cái tâm mình. Bà ngồi bếp, tuổi già ngủ chả mấy, miệng vẫn còn tiếc rẻ miếng bã trầu tươi. Toàn, mày dập thêm cho bà một cối nữa, đời bà là đời cái bã trầu. Nhìn ngoài thì tươi rói rói mà trong sơ xác như lúa sau bão. Thế có khi nào bà nằm mơ thấy ông về không ạ? Tao thức đêm bao nhiêu năm rồi, chả mơ mộng gì cả. Thế mới tin là ông mày còn sống. À, hôm trước có người nói ông nội mày sống dưới Ba La Tắc Cun. Nhà lão ấy sống bằng cám ngô, ăn bằng cháo ngô, uống bằng rượu ngô. Vợ đẻ 17 con sinh thành 7 cháu, như những 7 lợn nái, nghe phát tởm. Tao nghe tặc lưỡi cười, chân tao nhức quá rồi, chả đủ sức mà đi tìm lão ấy nữa. Mà giờ thì cũng mấy chục năm, xa nhau dài như một kiếp khác, gặp nhau rồi lại thấy mình vớ vẩn, cũng chẳng thiết. Chi bằng cứ để trời nó tính cho đời mình, đời tao cũng chả còn thiếu gì. Biết mọi sự, xứng khổ cũng đủ rồi. Thế bà có muốn cháu thử đi tìm ông không? Thôi, mày rảnh rỗi thì lo kiếm vợ nó đẻ con cho. Có kiếm đứa nào nó chịu lấy mày là được, sinh không mài ra mà ăn đâu. Không có việc thì đem nó về đây, đất đai của bà không thiếu. Bà đúng là bà già nhà quê lẩn thẩn. Bọn con gái nó chịu chui về cái xứ khỉ này nó ở với bà chắc. Trên đời này chỉ có bà khoái chí với cái miệt chó đá này thôi. Cháu không thể hiểu được. Bà tức quá, móm mém khóc, cầm roi quật tiếp vào chân tôi. Mày biến đi, thằng chó con. Đời bà khốn khổ khốn nạn ở cái xứ này rồi, bà không đi được. Mày bị bả thành phố nó lây nhiễm. Mày hư hỏng, sống như con chó dại. Đời người không ra sao, không vợ không con, nhìn đời như là lá vàng. Tôi cười, ôm chặt lấy bà, nhấc bồng bà lên. Bà khóc làm gì, để cháu bế bà, cháu ru bà ngủ nhá. À ơi, gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay. Bà nhẹ tọp, nước mắt cạn, bà khóc mà như sương thu. Mày ru trả nợ bà ngày xưa đây, ôi thằng chó con, mày không sống cho tử tế, tao chết chắc cũng không nhắm mắt được. Thực ra thì mẹ tôi không phải không về thăm, nhưng ngày đó tôi ghét mẹ. Tôi là đứa cực đoan, bướng bỉnh và thiếu kiên nhẫn, sống vội vàng. Mẹ tôi về mang những thứ quà rách rưới nhặt từ ở đâu đó, mà về sau tôi mới biết được là bà phải năn nỉ những đứa con của chồng để chúng không bán cho đồng nát và mang về cho tôi. Tôi mang những món quà xấu đến dị người và thum thủ mùi nước cống đó, buộc vào con bù nhìn coi vườn cải. Mẹ tôi nhìn khóc rưng rức, toàn mẹ xin lỗi con. Tôi cười, 10 tuổi tôi đã học được cách cười khẩy của bà, những thứ rác rưởi này làm bù nhìn coi cải là quá tốt rồi. Bà đi đi, đừng bao giờ mang những thứ thiêu thối này về, đời tôi sẽ không cần bà đâu, tôi sẽ sống để bà chống mắt lên mà nhìn. Về sau tôi thấy mình ác, mà cũng không biết mẹ tôi đã chuyển đến xứ nào, sống chết ra sao mà tạ lỗi. Ngày tôi vào đại học, bà tôi có cho địa chỉ của mẹ dưới thành phố. Nhà mẹ ngay dưới bãi sông, ông chồng làm nghề thịt lợn, còn mẹ quanh năm có phản thịt bán ở chợ quán chiều, tay liên tục cầm cái quạt có buộc túm rẻ để đuổi ruồi. Bà kể, có lần người làng đi chợ dưới đó, thấy mẹ cầm con dao chọc tiết lợn chạy phăm phăm trên các sạp hàng đuổi theo một đứa ăn cắp dám ăn trộm quả tim. Vừa chạy, mẹ vừa cho cả phường ăn cắp hưởng một bữa tiết canh thịnh soạn. Bà dặn, mày đi ô tô, về tới quán chiều, chắc chỉ mất 10 đồng thôi. Bà tôi luôn quy mọi loại tiền thành từng đồng, dù đó là có mấy triệu mấy tỷ. Rồi mày xuống đó, hỏi bà Diên bán thịt lợn. Lâu quá tao cũng chả nhớ là mẹ mày có còn đó hay không, nhưng chắc là vẫn còn thôi, đi đâu được nữa, bìu díu con cái thế. Tôi nghe lời bà, cũng tính sẽ kiếm chắc ít tiền của mẹ để đi học, đỡ tiền bà phải gửi hàng tháng. Tôi tìm tung cả cái chợ quán chiều, tìm dọc cả cái bờ sông cầu mùi thum thủm, nhìn xuống con sông đục ngầu bọt giấy, mà không thấy mẹ đâu. Tôi hỏi bà bán cau đầu chợ, bà có biết bà Diên bán thịt không ạ? Bà bán cau nhìn tôi, có biết, bà Diên bán thịt cho khách, bán tiết canh cho chồng, chửi con chồng như hát hay chứ gì. Tôi bảo cháu không biết, nhưng bà ấy là mẹ cháu. Bà bán cau trợn mắt, mày đẹp trai quá, mà bà ấy cứ như là con nặc nô, mẹ con là ra cái làm sao? Tôi cười, tại bố cháu đẹp trai, mà mẹ cháu còn ở đây không ạ? Bà bán cau vẫy tôi ngồi xuống cạnh, nói thì thầm, mắt liếc xung quanh, bà bảo, ngày trước nhà mẹ tôi ở ngay mép sông, chồng mẹ muốn ở mép sông để đêm thả vó và làm lòng lợn cũng tiện. Ông ta bảo, lòng lợn làm nước sông Cầu, luộc cũng bằng nước sông Cầu, ăn ngọt và giòn. Đĩa lòng vật, đổ mấy cút rượu, sủi bong bóng mũi mấy ông lực điền. Chả biết ra sao, nhưng đúng là hàng lòng lợn của mẹ luôn đông khách. Vậy mà sau một cơn bão, chỉ trong một đêm, cái nhà của mẹ đã im lìm ở một khúc đáy sông nào đó. Còn mẹ cũng đã im lìm ở một nơi nào đó, không còn dấu vết, không văng vẳng lại tại cái chợ này lấy một dư âm. Nhưng cũng như bà tôi chẳng tin là mẹ đã chết. Khi bắt đầu về tòa soạn báo, tôi đã tìm mọi cách để đến được gần sự thật về mẹ. Cuộc đời mẹ thực ra cũng khốn nạn nhiều. Một phần của sự khốn nạn đó là có một thằng con mất dạy, chửi mẹ như hắt hay, như hắt axit và nơi trốn sinh ra mình. Trong những chuyến đi của mình, tôi hay tin vào những cảm giác và lần nào tôi cũng thấy cảm giác của mình sai. Tôi đã đi hết con sông Cầu, đi khắp các triền sông, ở đó có biết bao nhiêu người đàn bà, mỗi người là một phận đời không giống nhau, nhưng sao vẫn giống mẹ tôi, cái vóc dáng lam lũ. Trong những chuyến đi gần như vô vọng đó, tôi đã tập dần cho mình tính kiên nhẫn. Tôi đã tự tay chôn mất dấu gốc tích của mình mà mãi đến tận bây giờ khi viết ra những dòng này tôi mới dám thừa nhận. Có thể mẹ đã không còn như tôi hy vọng, mẹ đã lẫn vào cỏ cây ở một nơi nào đó, mẹ đã đi đâu đó với biển cả. Mẹ bận rộn, mẹ có nhiều tật xấu, nhưng mẹ đã đẻ do tôi. Đứa con lạc loài như cỏ dại, bản năng như cỏ dại. Bà nội không ngủ. Trời lạnh tôi ủ bà vào chăn. Bà trồi ra, bà nhìn tôi. Có phải mày đã làm chuyện gì không? Hay mày bị đứa nào nó lừa? Cháu không lừa ai thì thôi, chứ đừng hòng có đứa nào lừa được cháu. Mày ghê gớm quá. Không gớm, sao sống nổi với bọn yêu tinh thành phố hả bà? Bà ở dưới đó, bà không thấy ngày nào báo cũng sao là có vụ giết người cướp của hiếp dâm đấy à? Bà phóng phém cười, tôi cũng cười. Bà hiểu tính cháu bà quá. Chuyện gì nhỉ? Giờ này không biết cô ta có oán hận tôi không? Một kẻ đốn mạt không ra sao, một kẻ ngủ với cô ta không biết bao nhiêu lần, biết rõ từng dấu vết bí mật trên cơ thể nhau, rõ từng cao trào ân ái. Vậy mà đã nói về cô như là một con điếm hạ lưu. Hay cô ta đã lạc vào một vũng sương mù nào của trần thế, hay cô ta đã đi vào những cơn bão của đất trời, tôi thực lòng không biết. Bà này, cháu kể chuyện này có khi bà đánh cháu chết mất. Bà ngồi dậy, vuốt tóc vuốt râu tôi. Được rồi, mày kể đi. Tôi nhìn bà, bếp lửa đã lụi, chỉ còn những đống than âm ỉ và tiếng gà rừng đã tác sáng. Tôi đã từng ước chi mình là con gà trống, sáng gáy vang rừng, chiều dẫn đàn lên cây ngủ. Ngày mai sẽ như thế, sinh sôi cũng tự nhiên mà hủy diệt cũng do trời. Giá như thế, giá mà tôi là con gà trống, có phải tôi đã không day dứt đến thế này không? Bà nhìn tôi, chuyện gì, lại đàn bà chứ gì? Mày đến chết với đàn bà thôi con ơi. Tôi nhìn bà, không, chuyện đàn bà nhưng không phải là đàn bà. Thế con bé lại quay lại, thế hai đứa định cưới nhau à? Tôi bật cười. Nó xinh thế, lấy nhà báo để nghèo kiết xác à? Nó phải lấy đại gia. Thế sao ngày xưa nó leo lên giường với mày? Ngày xưa đó là tình yêu. Tình yêu, sư bố dành con. Thế cái tình yêu đó, nó có cho mày cái lợi lộc gì để mày lục bục về đây như chó ăn vụng cám thế? Vâng, vì nó cặp với đại gia nên cháu mới phải về đây. Mày sống khó quá, tao chả hiểu được. Bà không hiểu được, mà tôi đã làm gì nhỉ? Tôi đã làm gì trong cái bộn bề gian khó kiếm ăn mỗi ngày của mình? Cô gái đi giày đỏ, cô gái có mái tóc ngang vai, mặt đẹp như trên tivi. Tôi muốn gọi cô là giày đỏ, vì tôi không muốn thêm một lần cô phải đọc tên mình trong những dòng chữ này. Tôi biết cô đã sống một cuộc sống khác thường, mà đến lúc này tôi cũng chưa cảm nhận hết. Ngày cô bỏ tôi ra đi, mà đúng ra là chúng tôi chẳng bao giờ cùng nhau đi trên đường, nên không có ngày từ biệt. Tôi không đi tìm giày đỏ nữa, bởi những gì tôi tìm kiếm trong những tháng ngày sống trên mặt đất này đều đã trở nên xa dần, tưởng gần mà dần vụt khỏi tay. ngày rời miền cải vàng của bà ra đi. Tôi nghĩ mình có cả thế giới, tôi sẽ làm được những chuyện phi thường và sẽ cho bà sống cuộc sống của những bộ phim truyền hình nhiều tập. Nhưng tôi đã quăng quật cuộc đời mình, để cuối cùng tôi chỉ còn lại vùng quá khứ mà tôi cố gắng đến tuyệt vọng nhằm chối bỏ và cắt lìa. Khi trắng tay, mới hay mình những hạt cải lạc loài mọc hoang trên cát, mải mê đi cùng cát. Và cát đam mê đã cuốn tôi nhòa lẫn vào với suối sông. Năm nay tôi 27 tuổi, tôi biết đã muộn lắm rồi. Ừ, muộn lắm, nhưng vẫn phải trở về cho một bắt đầu khác.
Các bạn vừa nghe truyện ngắn Cải lạc loài của Dương Bình Quyên. Bây giờ là những cảm bình của biên tập viên Lâm Huy Nhuận về truyện ngắn này. Có cảm tưởng ở truyện ngắn này, Dương Bình Quyên đang thử mổ xẻ cắt nghĩa tâm trạng lạc lõng chơi vơi của con người, đặc biệt là người trẻ giữa một xã hội nhiều biến động. Dở dang, chắp vá và tạm bỡ là số phận cuộc đời của các nhân vật. Ba thế hệ trượt dài trong quán tính này với những cuộc hôn nhân tan vỡ, những tâm trạng vừa oán trách vừa như nuối tiếc quá khứ. Thực ra thì họ không muốn thế, nhưng sự buông tay trước gian khổ thử thách, sự đứt gãy với mối nối gia đình và những người ruột thịt đã cuốn họ vào guồng quay cuộc đời. Tâm trạng lạc loài mà người viết gửi gắm trong tiêu đề chuyện chính là để nói ý đó. Khi con người bị bứt ra khỏi những giá trị gia đình nền tảng, khi con người không có bất cứ chút bấu víu nào về mặt tinh thần, con người sẽ chỉ là một kẻ lạc loài không hơn. Lạc loài ngay chính giữa cộng đồng, giữa những máu mủ ruột già của họ. Hành trình đi tìm ý nghĩa cuộc sống luôn bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Hãy yêu thương những gì đang có và hãy dám bắt đầu lại sau những trượt dốc lầm lạc. Với truyện ngắn Cải lạc loài, Dương Bình Nguyên sử dụng một văn phong tốc độ, giọng kể lẫn cả vào những đối thoại. Đây cũng là lối viết khá quen thuộc của nhiều cây bút hiện nay. Đôi chỗ, những tinh quái về mặt ngôn từ đã tạo nên nét sắc sảo riêng của người viết. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây là hết. Tạm biệt các bạn.